Trái bóng Euro 2016 đã chính thức lăn trên sân cỏ nước Pháp từ tối hôm thứ Sáu vừa rồi. Các đội bóng của 6 bảng đấu lần lượt bước vào loạt trận ra quân. Ngay từ những ngày đầu tiên của giải đấu, người hâm mộ đã được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn đầy kịch tính. Với quy mô mở rộng, 24 đội tham dự, nhiều nhà quan sát ban đầu nghi ngại chất lượng chuyên môn cuộc so tài Euro 2016 sẽ bị loãng do chênh lệch trình độ quá rõ rệt giữa các cặp đấu ở vòng bảng. Nhưng thực tế, ở những trận ra quân tại các bảng đã cho thấy các cuộc đua tranh quyết liệt diễn ra gay cấn thực sự. Đó là trận khai mạc giữa đội Pháp với lợi thế sân nhà có trong tay một đội hình tài năng quốc tế hùng hậu, được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Thế nhưng chủ nhà đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của một đội Romani, đội hình gần như không có một cầu thủ quốc tế tầm châu lục nào. Các ngôi sao sân cỏ Pháp được kỳ vọng nhất đều lúng túng trước lối chơi sức mạnh lan xả quyết chiến của các cầu thủ Romani. Đội tuyển Pháp chỉ có được chiến thắng 2-1 nhờ vào tài năng xuất thần của Dimitri Payet, mà trước đó không lâu tên tuổi của anh vẫn còn khá mờ nhạt. Hay đội Albany lần đầu tiên được tham dự sân chơi lớn châu lục cũng đã làm cho đội Thụy Sĩ phải lao đao. Dù thua 0-1 nhưng Albany đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng đến Euro chỉ để lót đường. Người hâm mộ cũng đã chứng kiến tinh thần thi đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo của một đội tuyển Nga đã cầm hòa 1-1 trước đội Anh của một dàn tài năng trẻ đã được khẳng định trên các sân cỏ lớn của châu lục. Mỗi đại diện đến Euro 2016 lần này với khả năng, thực lực và tham vọng mục tiêu cũng có nhiều khác nhau, nhưng tất cả đều muốn khẳng định mình trong sân chơi lớn. Họ đến Euro 2016 không phải để học hỏi kinh nghiệm mà là để chơi bóng hết mình vì màu cờ sắc áo, để chứng tỏ sự vươn lên của nền bóng đá quốc gia. Vì thế mà Euro mới chỉ khai cuộc ít ngày nhưng đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới những trận cầu đầy hấp dẫn bởi tính quyết liệt và trình độ chuyên môn khá đồng đều. Trao đổi với tạp chí thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly nhận định về loạt trận ra quân ở Euro.
Chúng ta đều biết là những giải đấu lớn về bóng đá, ví dụ như vòng chung kết của World Cup hay là vòng chung kết của Euro, thì nói chung đấy là những giải bóng đá mà tất cả những người hâm mộ bóng đá đều hết sức quan tâm. Trước hết chúng ta phải nhận định rằng là những trận mà ra quân đầu nó đều hết sức có ý nghĩa, cho nên là đối với từng đội mà khi ra quân trận đấu đầu tiên đều rất quan trọng, mà chúng ta thường nói là vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là những trận đấu đó hầu như nó có thể là định hướng và nó quyết định cái sự phấn đấu của từng đội. Bởi vì chúng ta biết là thí dụ như Euro 2016 có 6 bảng và mỗi bảng thì có 4 đội, vậy cả một vòng bảng chỉ có đá 3 trận thì một cái trận đầu tiên trong 3 cái trận đấu của vòng bảng là hết sức quan trọng. Đặc biệt là những đội có tham vọng lớn, thí dụ như là đội tuyển Pháp hoặc là những cái đội như tuyển Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nếu như có tham vọng đi sâu hơn vào giải thì đương nhiên là cái trận đầu tiên muốn giành phần thắng, và cái điều đó chúng ta thấy là điều rất quan trọng, cho nên là đội nào cũng quyết tâm. Và qua hai trận đấu của bảng A thì chúng ta thấy là hai đội mà rất có nhiều triển vọng là đội tuyển Pháp cũng đã có cái tỷ số thắng, đồng thời là đội tuyển Thụy Sĩ. Tôi nói thêm một ý nữa, ở cái điều kiện điều lệ của Euro năm nay thì nó có cái thuận lợi, kể cả đội thất bại thì vẫn có nhiều cơ hội, bởi vì trong 4 đội thì ngoài đội nhất và đội nhì được tiếp tục tham gia cái vòng đấu tiếp theo, thì cái đội thứ 3 với cái thành tích tốt, tức là 4 trong 6 đội thứ 3 cũng vào, cho nên cái cơ hội này là một cái lần đầu tiên chúng ta thấy điều lệ trong vòng chung kết nó có cái thuận lợi là kể cả cái đội mà có thể thất bại trong trận đấu đâu thì vẫn có nhiều cái cơ hội.
Vâng ạ, giữa những ngày tới đây còn một loạt các trận ra quân ở các bảng, có cái trận ra quân nào đáng chú ý nhất theo ông?
Chúng ta đều biết là trong cái vòng chung kết Euro 2016 này thì có cả 6 bảng, từ bảng A cho đến bảng F. Và như vậy bảng A thì có những các hai trận ra quân đã xuất hiện rồi. Thế còn từ từng bảng ở trong cái vòng đấu tới thì chúng ta đều, đặc biệt là bảng D và bảng E là hai cái bảng khó nhất trong cái Euro mà chúng ta đều đánh giá. Thì bảng D là bảng khó, là có những cái đối thủ tương đối là khi phụ về chủ, kể cả Tây Ban Nha khi gặp Cộng hòa Séc cũng là một trận đấu rất căng thẳng. Cũng như thế thì Thổ Nhĩ Kỳ gặp Croatia, thì rõ ràng là 4 cái đội tuyển quốc gia này, trong đó Tây Ban Nha với truyền thống và thành tích thì chúng ta thấy là nổi trội hơn, nhưng mà gặp Cộng hòa Séc hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ gặp Croatia đều là những cái trận đấu mà những cái cặp đó ở cái trận khởi động đầu tiên chúng tôi cho là rất quan trọng. Cũng như bảng E thì cả hai cặp mà của cái vòng đấu đầu chúng tôi cho là đều là đua tranh rất là gay go, mà người ta gọi là cái bảng này là bảng tử thần, tức là giữa Bỉ và Italia, thì đây là một trận đấu chúng tôi cho là rất là có cái tính khốc liệt, một cái tính căng thẳng và cái rất khó đoán định như sự thắng thua. Cũng như thế thì tương ứng là đội Cộng hòa Ireland với Thụy Điển. Còn ở bảng F thì chúng tôi cho rằng là Bồ Đào Nha có thuận lợi hơn trong trận ra quân với gặp Iceland vân vân. Thì qua đó chúng ta thấy là ngay cái vòng đầu tiên ở các vòng bảng chúng tôi cho là các cái trận đấu nó đều rất hấp dẫn, và chúng ta cũng thấy là ngay cả một đối tượng yếu như là đội Almaty thì Thụy Sĩ là một đội một cái tầm là trên trung bình châu Âu cũng rất khó vượt qua, để thấy là cái giải của Euro là cái mức độ tương đồng của đội tuyển quốc gia là nó tương đối sát nhau, và cái sự chênh lệch nó không lớn như là giải World Cup. Và cái điều đó chúng tôi cho là cái tính hấp dẫn là ngay từ vòng đấu bảng, là các cái bảng từ bảng A cho đến bảng F vân vân, tất cả các cái bảng đấu châu Âu chúng ta đều biết là sự phân định thắng thua là đều rất khó khăn, nhưng cái việc đua tranh để giành vị trí thứ hai thứ ba của các bảng đều rất hấp dẫn, và tôi cho đấy là cái khởi động đầu tiên của Euro năm 2016 là hết sức hấp dẫn bởi vì sự tương đồng như vậy.
Dạ vâng, thưa ông, như vậy là bảng A đã hoàn thành cái lượt trận đầu tiên, nhưng dường như cái sự cạnh tranh nó vẫn còn rất căng.
Vâng, tôi rất là nhất trí là chúng ta thấy là riêng cái bảng A này, trước hết là chúng ta thấy là cái đội tuyển Pháp với tư cách nước chủ nhà và có một cái thực lực hết sức hùng mạnh với một cái đội ngũ hàng công rất là xuất sắc, thì chúng ta thấy là rất chắc chắn thì cái cuộc đua tranh để giành ngôi thứ nhì cũng hết sức quan trọng, và kể cả vị trí thứ ba. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng qua cái diễn biến như vậy, vậy đua tranh để cái vị trí thứ hai và thứ ba có lẽ là cái cuộc đua tranh giữa hai đội tuyển là đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Romania, còn cái cơ hội cho Albania chúng tôi nghĩ là cái cơ hội rất là thấp.
Trở lại với cái trận đấu đầu tiên của giải này là Romania và Pháp, ông có bình luận gì ạ?
Trận đấu giữa Pháp và Romania trong khi khai mạc giải Euro năm 2016 thì tôi cho là về chất lượng và chuyên môn thì đây là một trận đấu cũng tương đối hay, và nó kịch tính, đặc biệt là phút cuối cùng. Bởi vì chúng ta đều biết là diễn biến thì thực ra đội tuyển Pháp không như người ta mong đợi, tức là một số cầu thủ mà xuất sắc của Pháp cũng chưa thể hiện được hết cái khả năng của đội tuyển Pháp. Ví dụ như chúng ta biết là như Pogba là cái cầu thủ mà rất kỳ vọng nhưng mà thực ra là không thể hiện được. Chúng ta biết là Romania đầu hiệp 1 hay đầu hiệp 2 với một sự tỉnh táo tinh thần, họ kiểm soát bóng nhưng năng lực không thua kém gì tuyển Pháp và tạo ra một cái thế quân bình và làm gây khó dễ cho đội tuyển Pháp rất nhiều. Và chúng ta thấy là nếu như trận đấu đội tuyển Pháp hàng tấn công tương đối có hiệu quả thì hàng phòng ngự cũng đã có cái sơ hở. Trong đó ngoài cái sơ hở ở 7-8 phút đầu tiên dâng cái cơ hội đó để mà đội tuyển Romania có thể mở tỷ số, thì sau đó là một cái trường hợp dẫn đến phạt đền mà gỡ hòa. Để chúng ta thấy là hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp cũng cần phải xem lại trong cái trận đấu này. Nhưng chúng ta phải thừa nhận là trong cái trận Romania và Pháp thì xuất hiện một cái nhân vật mà chúng ta phải đánh giá rất cao, đó là cái cầu thủ Paye. Thì cái cầu thủ này đã thể hiện một cái khả năng xuất sắc, và ở cái phút 90 tưởng như trận đấu chỉ là quân bình và chia đều một điểm cho hai đội, thì cái tài năng của cái cầu thủ Pháp này đã dẫn lên, và chính Paye đã tạo ra một cái bước ngoặt và là thành một cái hiện tượng có thể là anh hùng của đội tuyển Pháp và làm cho cái trận đấu hấp dẫn và cái đội chủ nhà thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi nghĩ là đây là một trận đấu mà Pháp thành công vào việc sử dụng tay vào cái vị chính thức và trở nên nổi trội. Còn các nhân vật khác như tiền đạo Siru hay là một số các vị trí khác chỉ ở cái tầm trung bình. Nhưng cái điều đó chúng ta cũng thấy là cái trận đấu khai mạc mà đội chủ nhà thắng lợi cũng là một cái điều mà nó thể hiện cái chất lượng của cái Euro ngay từ trận khai mạc đã có chất lượng cao và hấp dẫn.
Nhiều giới quan sát nói chung vẫn có nhận định đó là đội tuyển Pháp vẫn thiếu một người dẫn dắt lối chơi. Ông có nhìn thấy điều này ở đội tuyển Pháp trong cái trận đầu đấy không?
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của anh, mặc dù là theo cái thống kê của ban tổ chức thì cái khả năng kiểm soát của tuyển Pháp là cao, tức là 58%, trong khi đó Romania chỉ có 42%. Tuy nhiên là cái khu trung tuyến cũng không kiểm soát để tạo ra những cái cơ hội cho các hàng tấn công để có thể dứt điểm, cho nên những cơ hội mà gọi là kết thúc tấn công của đội tuyển Pháp thực ra không sắc sảo và cơ hội không nhiều. Và bàn thắng đầu tiên là bàn thắng do cái kết hợp giữa Paye và Giroud, nhưng mà thực ra cái bàn thắng đó cũng có cái phần may mắn do những cái sai sót của hàng phòng ngự của đội Romania, đồng thời là một cái bàn thắng của Paye cũng là một cái bàn thắng về tài năng, nhưng nó có một yếu tố mà chúng ta thấy là nó rất là hy hữu có thể xảy ra, đấy là một cái sự xuất hiện tài năng. Chứ còn thực ra tuyển Pháp cũng đã không thể hiện hết cái bản lĩnh, và cái chúng ta trở lại là cái khả năng mà kiểm soát trung tuyến và tổ chức được ra những cái cơ hội đó cũng chưa được nhiều, và điều này tôi nghĩ là trong cái trận tiếp theo đội tuyển Pháp phải khắc phục rất nhiều trong cái khâu trung tuyến.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.